Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2017. Thưa các vị, là cái nền tảng của đạo đức rất là quan trọng. Một dân tộc mà họ có một cái nền tảng đạo đức sâu dày, thế thì cho dù là đất nước có chiến tranh, có bị bao nhiêu và cái biến cố lịch sử đi ngang qua, thế nhưng mà vẫn không bứng gốc được cái nền tảng đạo đức của một dân tộc hay là một quốc gia. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng là trong cái điều kiện đất nước Việt Nam, nửa miền đất nước phương Bắc, cái cơ chế xã hội chủ nghĩa đè nặng lên đời sống của người dân, và rất nhiều biến cố nó xảy ra, nó làm cho người ta có thể là mất đi cái nề nếp của tổ tiên đã gầy dựng từ ngày Đạo Phật có mặt khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3. Ấy vậy nhưng mà nếu có cơ hội thì thưa các vị, mình thăm hỏi những đứa đệ tử nó ra đất Bắc, nó hành đạo thì nó nói thưa Thầy, không phải như vậy. Lửa nó có thể cháy rừng, nó làm cho cả mùa rừng cây bị điêu tàn, coi như quan phế, nhưng mà chỉ cần có cơ hội thôi, một cơn mưa thôi thì cây rừng nó lên lại rất là xanh. Và Phật tử trên đất Bắc, thưa các vị, họ có điều kiện tiếp xúc với Phật Pháp thì cái năng lực phát tâm của họ rất là lớn, rất là mạnh nha. Tại vì cái gốc của họ được nuôi dưỡng từ cái nền tảng giáo lý Đạo Phật trong quá khứ, kéo dài cho tới mười mấy thế kỷ, tức là từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 cho tới thế kỷ 20 là 16, 17 thế kỷ rồi. Và điều này thưa các vị rất là dễ nhận ra nha. Các vị hình dung rằng là những Phật tử có mặt trên đất nước Hoa Kỳ, các vị biết rằng là đa phần là những cụ người Bắc đều là những người Phật tử gốc gác rất là thâm sâu à. Và trong cái cuộc di tản năm 1954, đa phần là cái tiếng gọi di cư vào thổ ấy là tiếng gọi của truyền thống Kitô. Ấy vậy mà trong 2 triệu người Bắc di cư vào Nam thì cái sĩ số Phật tử rất cao. Điều này nó có một cái minh chứng từ dòng lịch sử là một, tức là lịch sử có mặt Đạo Phật là một, từ hiện thực sau là hai. Và ngay bây giờ thưa các vị, đành rằng là trên đất Bắc cái sinh hoạt tu học nó chưa có thuần chánh pháp lắm, tại vì cái niềm tin của người ta đối với thần linh nó rất là nặng nề, và giống như là quả lắc đồng hồ ấy, một lúc thì nó nghiêng qua tới tận cùng về chủ nghĩa duy vật, thế rồi khi nó nghiêng lại thì nó nghiêng đến một cái độ là rất là mê tín. Thế nhưng mà cái điều đất tự nhiên đó là cái nền giáo lý căn bản nó vẫn còn rất sâu trong tâm thức của cái cộng đồng Phật tử trên đất Thăng Long. Cho nên chú đệ tử mình nói thưa Thầy, con có dịp tiếp xúc, con có dịp ra ngoài đó dạy thì con thấy rất là dễ khiêu lại cái ngọn đèn chánh pháp nếu các thầy cô nơi đất Bắc mà họ biết bỏ một ít cái nhu cầu về đời sống lợi dưỡng. Thế thì họ có thể làm cho chánh pháp sáng tỏ được nơi vùng đất Thăng Long, không phải khó. Thưa các vị, cái điều này nó là một lẽ thường nha. Các vị biết rằng là Đạo Phật đã có mặt tới 18, 19 thế kỷ trên đất nước Việt Nam. Cái dòng chảy chánh pháp của Đức Phật từ Thế Tôn có mặt chảy cho tới bây giờ đi ngang qua nhiều vùng quốc gia, Thế cho nên không tránh được là rất nhiều cái sắc thái văn hóa của địa phương nó đi vô tự thân của đời sống đạo Phật, cho nên có những điều nó không phải là chánh pháp. Thế nhưng mà chúng ta quen với sinh hoạt đạo Phật với cái hình thức như vậy, cho nên bây giờ chúng ta rất là khó loại trừ những điều này ra trong tâm thức của ta. Và nó trở thành một phần da thịt chứ không phải là chiếc áo của đạo Phật nữa, tức là nó trở thành máu thịt của đạo Phật cho tới hôm nay. Thế cho nên thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là Phật giáo Việt Nam có mặt qua đến đất nước Hoa Kỳ, ta mang theo luôn cả đạo Phật rất là sâu xa của tổ tiên ta truyền lại, đồng thời ta cũng mang luôn những cái nét tín ngưỡng, mang cái sắc thái văn hóa địa phương đi vô, chứ không phải là thực chất chánh pháp của Phật dạy. Do vậy cho nên chúng ta là những người Phật tử hay là những người tu mà chúng ta đến với công trình tu học, mình có điều kiện tiếp xúc được với giáo pháp, có điều kiện tư duy, có điều kiện đi vào sự thực tập, thì các vị mới dần dần bớt được những cái hình thức của một cái đạo Phật không phải nguyên gốc. Bằng không thì thưa các vị, mình đến với cái lớp vỏ của đạo Phật Việt Nam chứ còn chưa phải đến được với cái tinh túy của đạo Phật Việt Nam nha. Thế là từ cái đạo Phật tinh túy của Việt Nam, các vị mới bước thêm một bước nữa đến cái đạo Phật gốc gác của đạo Phật nguyên thủy ban đầu từ lời dạy Đức Thế Tôn mà. Ngay cái đạo Phật gốc của Việt Nam trong quá khứ của chư tổ đã khai triển, đã tu tập, đã làm thành cái nền tảng vững chắc của một nền giáo lý cứu dân Đại Việt vượt ngang qua bao nhiêu thăng trầm, giúp cho quê hương Đại Việt có được một cái bề dày văn hóa để đối kháng được với cái văn hóa xâm thực của Hoa Hạ, tức là của Trung Hoa. Thì các vị hình dung rằng là chư tổ ngày xưa rất là giỏi, chứng đạo thâm sâu à, mới có khả năng làm được điều này. Chứ chư tổ ngày xưa không phải như chúng ta bây giờ chỉ có một việc, đó là làm cho cái đạo Phật hình thức tồn tại không nghe. Mà các ngài rất là kỳ vĩ, làm thành những nỗ lực đạo Phật rất là sâu xa, chứ không phải là đơn thuần. Rồi từ cái điều mình gợi ý rồi mình dẫn chứng, nhiều bài thi kệ của chư tổ gần thời đại chúng ta thôi, tức là thời cuối nhà Lê, thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, các vị nhớ đó. Nơi đất Bắc có những vị sư lỗi lạc, nơi miền Nam cũng có những vị sư lỗi lạc. Ví dụ như lúc bấy giờ Phật giáo Đàng Trong thì cái bậc thầy kỳ vĩ làm thành một dòng chảy, cống hiến được cho cái đạo Phật nó hưng thịnh cho tới bây giờ vẫn còn, đó là ngài Liễu Quán. Nguyên Thiền Liễu Quán là hai dòng tu chính nha. Chưa có một già lam tự viện hay một vị thầy nào không là môn đồ của truyền thống Nguyên Thiền Liễu Quán cả. Tận phương Nam, vùng lục tỉnh như Biên Hòa, Vĩnh Long, Đồng Nai, Long Xuyên v.v. đa phần một số các thầy, thậm chí cả cả mình đó, thưa các vị, là điều thọ pháp từ dòng tu của Thiền Phật giáo Đàng Trong à, tức là từ dòng giỏi của Huế đi vô. Có điều pháp phái, tức là cái dòng kệ trường pháp đó, nó không phải là thực tế đại đạo tánh hải thanh trừng giống như dòng Liễu Quán của ông cụ Nhất Hạnh. Mà bên trong này thì nó có một dòng kệ, nó là Phật tổ nguyên thành đạo tổ tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên. Đó là tất cả các dòng tu ở phương Nam, tức là dòng tu ở Lục Tỉnh á. Còn toàn bộ miền Trung thưa các vị, từ Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi trải dài vô tới Sông Cầu và vô tới Phan Thiết, Phan Rang đều là dòng của ngài Liễu Quán cả. Đó là mình nói cái thịnh thời Phật giáo phương Nam vào thế kỷ thứ 17. Các vị có nhớ là chú Nguyễn Hoàng dựng nghiệp ở phương Nam vào năm mấy không? 1600 nghe. Nguyễn Hoàng đi vô trấn thủ đất Thuận Hóa. Rồi mình nói điều đó để trở lại cái vấn đề cái gốc của đạo Phật rất là thịnh vào giữa thế kỷ 17. Tại vì trong lúc Phật giáo phương Nam rất là thịnh, gầy dựng nên cả giải đất, tức là cả một vùng giang sơn cẩm tú cho chúng ta thừa hưởng như tới hôm nay, từ Thuận Hóa cho tới Hà Tiên, đó là công chú Nguyễn ạ. Thế nhưng mà miền Bắc, thưa các vị hình dung rằng là cuộc chiến của Trịnh Nguyễn phân tranh tới 100 năm, Nam Bắc phân tranh, lấy sông Danh làm biên giới của hai vùng. Sau đó thì thưa các vị là chúa Trịnh và nhà Lê hợp tác với nhau dẹp được cái cuộc loạn lạc ở miền Đông Bắc của nước Đại Việt, lúc bấy giờ là dòng dõi của Mạc. Dạ, họ Mạc. Mạc gì? Thưa các vị là Mạc Đăng Dung kéo dài nhập nhàng lại với vua Lê chúa Trịnh cho tới 120 năm, chứ không ít hơn nha. Hình dung rằng là họ bị đánh bật khỏi Kinh Đô Thăng Long rồi họ về cái vùng Đông Bắc từ Hải Dương kéo dài lên cho đến vùng Yên Tử, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, một dòng đất nước Đại Việt đó. Họ thành lập một đế chế nơi đó. Và các vị biết rằng là phước của nhà họ Mạc cũng khá lớn, cho tới Mạc Kính Điển về sau đó họ mới bị dẹp loạn luôn. Thế nhưng mà cái điều mình nói là thế này, họ thành lập được đế đô nơi đó, tức là một vương quốc riêng gồm có là Kinh Đô. Kinh Đô thì nó gồm có bao nhiêu thứ các vị biết không? Trung tâm văn hóa, trung tâm tài chánh, trung tâm kinh tế. Và trong cái bộ phận như vậy thì nó có một cái phần rất quan trọng là nhà Mạc xây dựng rất nhiều chùa chiền tự viện, cả một vùng duyên hải phía bắc của Kinh Đô Thăng Long à. Từ Hải Dương, Hạ Long dài dài lên tới đụng biên giới của Trung Hoa. Thế nhưng mà cái điều đáng nói bây giờ đó là, mình nói lang thang chút nữa, đó là bây giờ nhìn trên bản đồ thì những già lam tự viện lớn do quốc chủ nhà Mạc thành lập mình không thấy. Và cái chuyện đang nói đó là, thưa các vị, cái giai đoạn rất là nhiễu nhương của đất nước tan thương như vậy, mình cứ tưởng rằng là đạo Phật nó bị mất gốc, nó không còn có mặt, nó bị xóa sổ. Thế nhưng mà vào thời ấy, các vị biết rằng có vị thiền sư rất là lỗi lạc, đó là ngài Chuyết Công từ bên Trung Hoa sang vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16. Có hai người đệ tử, một người là Minh Hành Tại Tại, một người là Minh Lương. Và chính ngài Minh Lương sinh ra một con người kỳ vĩ, đó là ngài Chân Nguyên Tuệ Đăng. Chân Nguyên Tuệ Đăng, ngài trụ trì chùa Trúc Lâm, tức là chùa Long Động ở trên núi Yên Tử nha. Và thưa các vị, cái con người này có cái nét đặc thù, đó là ông là một bậc thầy ngộ đạo, duy trì được cái dòng chảy Phật giáo đặc thù của Việt Nam, đó là duy trì được dòng chảy của Thiền Trúc Lâm. Hai công trình ông làm được, đó là ông độ rất nhiều người đệ tử tài ba để có thể làm trụ trì những già lam tự viện lớn ở Thăng Long là một. Thậm chí là những già lam tự viện từ vùng Hải Dương đi vô, ví dụ như những chùa lớn là chùa Bình Lâm, vân vân. Và cái công trình đáng nói là công trình ông tập trung tất cả những cái văn bản còn sót lại của các vị tổ từ thời nhà Trần, tức là từ thế kỷ thứ 11, 12, 13 dài về sau, để khắc bản lại thành những cái văn bản làm cái củ quý cho văn học Việt Nam, cho văn hóa Việt Nam, cho Phật giáo Việt Nam tới hôm nay. Đây là công trình kỳ vĩ của ngài Chân Nguyên ạ. Và chúng ta thử tìm hiểu coi cái con người này học pháp từ ngài Minh Lương ra làm sao, và ông thấy được gì trong đạo mà cho tới năm 89 tuổi, tức là sống dai. Thời xưa sống tới 89 tuổi là không phải là chuyện dễ tìm nghe. Điều kiện y tế không phải có bảo hiểm sức khỏe như các vị, rồi ăn uống thì rất là đạm bạc, ở trên núi cao rừng vắng, và sống là sống rất là khắc khổ ấy vậy mà sống dai như vậy. Và cái quan trọng hơn là tới chuyện chết rồi thì xếp chân kiến già, nói một vài kệ thì tịch đàng hoàng, là ném bút nhắm mắt thở cái khì ra đi. Thì các vị thấy là đâu phải là người thường. Là từ cái chuyện mình kể trở lại một cái điều mình đang nói, thưa các vị, mình đừng tưởng rằng là những cái giai đoạn lịch sử nó biến động, những cái khúc quanh lịch sử nó nghiệt ngã, nó đè nặng trên quê hương mình, làm cho đất nước mình khốn quẫn, mà thiếu những bậc thầy tài tuấn thấy được đạo, trở thành một bậc kỳ vĩ, gây dựng được cái nền đạo đức, nền văn hóa để làm cho dân Đại Việt, dù cho có bao nhiêu cuộc biến động của lịch sử tan thương nhưng vẫn còn duy trì được cái bản sắc văn hóa đạo đức của người Việt từ ngày lập quốc cho tới hôm nay. Đó là ý thứ nhất mình muốn gửi đến các vị. Ý thứ hai, thưa các vị, là nếu đạo Phật trong quá khứ, thậm chí đạo Phật Việt Nam, mà chỉ có những hình thức như là chùa chiền đình viện, như là nghi lễ, như là chẩn tế, vân vân, thì chắc đạo Phật không tồn tại như thế này, không trở thành một cái nền tảng đạo đức vững chắc, thu phục nhân tâm, làm cho hoàng đế, sĩ phu, trí thức thành phần lỗi lạc của đất nước quy hướng về để tạo thành một đất nước mà cho tới hôm nay vẫn còn tồn tại dù bị bao nhiêu sức ép của biến động lịch sử. Do vậy, thưa các vị, tìm hiểu về các vị thiền tổ của chúng ta trong quá khứ thì các vị sẽ thấy rằng là cái niềm tự hào của người Việt rất lớn. Điều thứ hai là để chúng ta có cái nhìn sáng tỏ hơn về cái công trình làm đạo người xưa. Chứ đừng nghĩ rằng là Phật giáo nó chỉ có những cái rất ư là hình thức như các vị thấy nha. Này chùa chiền, tự viện to lớn nguy nga đồ sộ. Này là lễ lược nhã nhạc, nó sập sinh. Này là các thầy mũ cao, áo rộng. Và thưa các vị, những cái điều này nó là cái bề ngoài của đạo Phật thôi, chứ nó không phải là cái cốt lõi. Và mình xin lặp lại một lần, nếu đạo Phật nó chỉ ngần ấy thì đạo Phật không tồn tại được tới hôm nay. Đạo Phật chỉ ngần ấy thì không thể gầy dựng được cái nền tảng vững chắc cho cái nền văn hóa Việt Nam. Các vị biết rằng là người Việt chúng ta tự hào rằng là dù mình không theo tôn giáo nào, không quy, nhưng mà vẫn có cái gốc của đạo Phật ấy, là từ cái nền tảng này chứ không phải là nền tảng gì khác cả. Nền tảng đó là có thể cả đời không buồn đến chùa. Thế nhưng mà trong tâm thức họ, họ vẫn chói sáng được cái lương tâm, tình đồng bào, tình non nước, sự yêu mến nhau. Cái lương tâm của họ luôn khởi trắc ẩn. Cho nên không có người Việt nào, thưa các vị, dù xa quê hương nhưng mà không hướng về Việt Nam là từ cái nền tảng do đạo Phật nó gầy dựng trong quá khứ. Từ điều đó là các vị thăm dò vô đời sống của Ngài Thiền Tổ gần đây, tức là Ngài sinh 1647 thì phải, 620 mấy hay 47 gì đó, tôi nhớ không chính xác. Nhưng mà cái tên thì nhớ chính xác, tên đó là Ngài Chân Nguyên. Ngài có hai cái tên, Chân Nguyên Tuệ Đăng, đây là Thiền Sư. Ngài là trú trì Tổ Đình Yên Tử nha, tức là trú trì chùa Long Động, Tổ Đình Yên Tử. Có hai bài kệ thôi, mình ghi hai bài kệ của Ngài học cho vui thôi. Bài kệ thứ nhất là bài kệ truyền pháp của Ngài Minh Lương, truyền pháp cho Ngài Tuệ Đăng. Chữ Hán là Mỹ Ngọc Tàng Ngoan Thạch, Liên Hoa Xuất Ứ Đê, Tiên Tri Sinh Tử Sứ, Ngộ Thị Tức Bồ Đề. Mỹ Ngọc là chi? Ngọc đẹp, châu báu đó, châu báu. Tàn là nó giấu, nó cất ở trong đó. Ngoan Thạch là đá cứng, ngọc quý nó ẩn ở trong đá. Liên Hoa Xuất Ứ Nê là hoa sen, nó mọc ra từ bùn nhơ. Liên Hoa Xuất Ứ Nê, hoa sen nó mọc ra, nó sống ở trong bùn nhơ. Cái hàm nghĩa câu này, thưa các vị, tức là nó từ ô uế sinh ra nhưng mà nó không dính chi với ô uế nghe. Liên Hoa Xuất Ứ Nê, đương tri sinh tử xứ, là hãy biết rằng ngay cái chỗ sinh tử, ngay chỗ sinh tử mà khéo ngộ thị, tức là ta nhận ra được thì ngay cái chỗ sinh tử ấy đích thực là giác ngộ, Bồ Đề là giác ngộ. Khéo thì ngay chỗ sinh tử nhận ra cái thể giác ngộ hiển tiền. Đây là bài kệ truyền pháp của Ngài Minh Lương truyền cho Ngài Chân Nguyên đây. Bây giờ thử dịch ra coi sao nè. Ngọc đẹp cất trong đá, chứa trong đá đó. Cất hay là chứa? Ở trong đá. Là gì nữa? Hoa sen sống giữa bùn, ngay trong chỗ sinh tử, ngay trong dòng sinh tử đi. Và chi nữa? Nhận ra được quán tâm. Cái này nó không hết ý à. Ngay trong dòng sinh tử. Tạm đi, bữa nào quý vị dịch hay hơn. Mình không có nhớ bản dịch nha. Mình thuộc được cái nguyên tác đó là giỏi lắm rồi. Thế thì mình xin giải thích đôi điều về cái bài kể này. Điều thứ nhất, các vị nhận diện rằng là lịch sử cuối cái thời nhà Lê rất ư là nhiễu nhương, giặc giả loạn lạc, nào Nam Bắc phân tranh, nào chúa Trịnh và vua Lê chưa hề có sự hòa thuận với nhau nghe. Họ luôn có những cái sự mâu thuẫn về quyền bính. Họ chờ cơ hội giết nhau. Có một vị hoàng tử nào của nhà Lê mà có vẻ anh minh tài tuấn thì dòng chúa Trịnh nhà ta tìm mọi cách giết á. Thậm chí là những vị hoàng tử nhà Lê đó có khi là cháu ngoại của dòng Trịnh Kiểm, Trịnh Sâm, nhưng mà hắn vẫn giết. Thưa các vị, cái nỗi hòa hại của cung đình ngày xưa tới giờ nó là một nỗi hòa hại vô cùng lớn, và triều đình nào cũng như vậy cả. Triều đình Trung Hoa, triều đình Việt Nam, rồi ngay hiện tại cũng vậy nha. Đành rằng là chúng ta không dùng cái từ là hoàng đế hoặc là triều đình, thế nhưng mà thưa các vị, cái lĩnh vực chính trị nó là như vậy. Nó luôn tàn nhẫn, nó luôn ác độc, nó luôn lừa gạt, và nó luôn tìm cơ hội giết nhau. Quyền bính là một loại mật ngọt, và thưa các vị, không con ruồi nào mà thước từ được cả. Cho nên nó giành nhau, giết nhau là chuyện bình thường. Thế thì các vị nhung rằng trong giai đoạn lịch sử như vậy, tưởng chừng như là đạo đức xã hội suy thoái, tưởng chừng như là không có vị thiền sư nào đáng mặt, thế nhưng mà vẫn sinh ra một con người kế thừa được dòng máu giác ngộ từ Đức Thế Tôn chảy ngang qua Trung Hoa, chảy đến Việt Nam. Chứng tỏ rằng là cái vị thầy truyền pháp là ngài Minh Lương đó, ngài truyền mấy câu này, các vị thấy là không có cái vẻ gì là tín ngưỡng ra đây cả. Đơn thuần chỉ là quy chiếu về nội tâm, phải không? Nhận ra được là ngay nơi hình hài sinh diệt, ngay nơi dòng chảy tử sinh, cái không sinh diệt. Rõ ràng nó không có cái chất gì là niềm tin nơi đây cả. Nó chỉ đơn thuần là khai triển cái thấy giác ngộ, cái tri kiến giác ngộ, để từ đó anh mở ra con đường tu tập thôi. Rồi đi vào cụ thể bài thơ này, các vị thấy là không có một viên ngọc nào không sinh ra từ đá. Thậm chí là cái Đức Phật, được gọi là Đức Phật Hòa Bình, cái anh người Úc đó, ảnh tạc xong rồi ảnh đem đi cùng trời cuối đất để triển lãm Ngọc Phật Hòa Bình đó. Các vị biết rằng làm từ cái gì vậy? Mà có phải là đá ở đâu bên phương Đông đâu, mua bên Canada. Mình đừng tưởng rằng là Phật chỉ có ở bên Đông Phương nghe. Ở Miến Điện, ở Ấn Độ, ở Việt Nam chứ không. Mình đừng tưởng rằng là nơi đất nước Mỹ Châu mà không có Phật. Phật nằm ở cái vùng là heo hút lạnh vô cùng, là vùng đất Canada. Nên nó mua và làm thành một cái tượng Phật Hòa Bình. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là không có viên ngọc nào không sinh ra từ đá. Tất nhiên đây là những cái ví dụ thôi nghe. Ngọc quý nó ở trong đá. Hoa sen nó không hề mọc ở trên đất liền, đất bằng. Các vị có hình dung được rằng có những thứ hoa sen nào nó mọc ở trên đồi cao không có nước không? Thưa các vị, ta sinh ra nơi cái vùng đất nước đa phần là ruộng đồng, đa phần là đầm lầy. Thì khi nói đến hoa sen thì liền tức khắc nó hiện ra trong tâm thức ta là những cái đầm sen, chứ đâu có phải là một đám sen được trồng ở trên bờ đâu. Và nơi đó nơi bùn xịn, thế nhưng mà đặc thù rằng là chưa nói cái hoa sen, từ ngó sen, từ lá sen nó lên khỏi mặt nước rồi, thưa các vị, nước không hề dính với nó. Mưa mấy thì mưa, đổ bao nhiêu nước thì đổ, đựng bao nhiêu lâu thì cứ đựng, nhưng mà khi có dịp buông ra thì nước liền chảy xuống mà không đông một giọt nào tới lá sen cả. Rồi hoa sen đó là tinh túy của cây sen. Thì các vị hình dung rằng là dù nó ở dưới bùn bao nhiêu lâu không biết, và cái vùng đầm lầy đó nó hôi mùi sình ra làm sao cũng không cần để ý. Nhưng mà khi có sen nở ra thì đi ngang các vị nghe cả một vùng thơm ngát mùi sen này. Mùi thơm rất nhẹ, rất dịu. Nó không phải là mùi thơm của hoa giả lý, cho nên không có làm bực mình ai, không có làm người ta bị dị ứng, bị hắt xì chứ cả. Và ý nghĩa thứ hai thưa các vị là hoa sen nó luôn ở trong bùn lầy nó sinh ra. Và đây mới là pháp đang nói này. Nên biết rằng ngay cái chỗ tử sinh mà anh khéo thì anh nhận ra được cái thể giác ngộ hiện tiền thôi. Thế nào là ngay chỗ tử sinh nhận ra thể giác ngộ? Mức độ cạn nhất là thưa các vị không thể tìm giác ngộ nơi đâu ngoài đời sống tự thân của các vị nghe. Ngay nơi này sinh diệt này, ngay nơi năm quẩn phù hư này, ngay nơi cái hình hài mà không tắm năm ba ngày thì nó hôi chịu không nổi này. Ấy vậy mà nó có cái thể Phật trong đây. Năng lượng giác ngộ có trong thân các vị. Các vị đừng tiệm ngoài. Ví dụ như có Phật ở ngoài hiện xuống cũng là Phật bên ngoài, không phải Phật của chính ta. Ngài Trung Hoa Sinh Vua Chê hay là Ngài gì đó tôi không nhớ, Ngài nói rằng ví như có Đức Thích Tôn và Ngài Di Lạc hiện ra ngay trước mặt anh cũng có nghĩa gì đâu. Tại sao? Vì ấy chỉ là những Đức Phật bên ngoài thôi. Phật trong anh mới quan trọng chứ. Phật trong trái tim của anh, trong tâm thức của anh nó khởi lên mới là quan trọng chứ. Phật bên ngoài có hiện xuống thì cũng là Phật bên ngoài, chứ có dính gì anh đâu. Thế thì điều thứ nhất nên ý thức rằng các vị phải tìm Phật ngay chính tự tâm của các vị, ngay nài sinh diệt của các vị. Đừng có lang thang chạy ngược, chạy xuôi, chạy đó, chạy đây. Đừng có nghe nói ông thầy chỗ nọ và ni sư chỗ kia là người tài giỏi, có thể so đầu thọ ký rồi ta rớt phiền não, ta thành Phật. Chuyện đó dường như không có trong chánh pháp nghe. Không có. Các vị giỏi hết kinh văn, các vị thấy nghe, không hề có một trang kinh nào bài cho chúng ta cái chuyện là hướng ngoại, vọng động, chạy ngược, chạy xuôi, lăng xăng tìm Phật. Không. Hãy tìm Phật ngay nơi hình hài năm quẩn này, ngay nơi đời sống của chính anh khéo. Mức độ cạn là thế này thưa các vị, chưa có một con người tài ba nào đóng góp những công trình lợi ích lớn cho xã hội loài người ta tri ân, mà hắn là người được điển lành của ai nhập vô để hắn làm việc đó cả. Hắn đều tự thân nỗ lực, mày mò, nghiên cứu và hắn trầm tư như những vị thiền sư à. Những cái phát minh của họ đóng góp được cuộc đời này, từ cái bóng đèn cho tới cái bình thủy, cho tới cái máy hát, cho tới cái tivi, thưa các vị, đều là công trình nội quán chứ không hề có công trình hướng ngoại nghe. Không có nhà bác học nào mà nhờ một cái năng lực thần linh nào làm cho ông trở thành nhà bác học. Không hề có. Cả hành tinh này chứ không phải là một nước Mỹ đâu. Các vị nhìn coi thì các vị biết. Trong cái list dài ghi những cái con người cực kỳ tài ba đóng góp được những công trình tiện ích cho xã hội loài người, đều là những con người trầm tư, tỉnh quán, nội quán, trở về với chính họ. Họ miệt mài trong phòng thí nghiệm của họ thôi. Mình chưa nói các bậc thánh. Hãy nói những con người hiền nhân, những người có công với xã hội loài người, thì các vị thấy họ đều là những con người không phải hướng ngoại, không phải vọng động, không phải dễ bị người ta thao túng nghe. Không phải vác xác chạy ông đồng bà cốt nào hết. Không có. Không có phải là những anh lên đồng mà có thể đóng góp được công trình kỳ vĩ cho xã hội loài người. Huống nữa là cái công trình phát triển tuệ giác, tự cứu lấy mình, vượt khỏi tử sinh là công trình nó cao hơn công trình của những nhà bác học nữa. Nó đòi hỏi năng lực của mình phải đủ giàu có, trí tuệ mình phải sáng tỏ, định lực của mình nó phải đầy đủ, chứ không phải cái chuyện mà tâm thức mình nó lăng xăng ngược xuôi. Đây là điều thứ nhất, hãy tìm Phật ngay chính đời sống tự thân của anh trước rồi đã, rồi tính. Nếu mà chưa trụ được, chưa neo được con thiền ngay nơi đời sống tự thân này, còn chạy vài ngược xuôi thì ta biết chắc rằng con đường đạo còn xa vời lắm. Không cách chi mình nếm được hương vị pháp nghe. Tại vì tâm thức nó có một cái xu hướng chung, đó là nó luôn thúc đẩy, luôn xô dạt các vị chạy đông chạy tây. Điều này nó là lẽ tự nhiên thôi. Cái con đường sinh tử là con đường đó luôn làm cho các vị hướng ngoại. Cái con đường đoạn sinh tử là con đường hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Ta sinh ra trong một đời sống tử sinh này, cho nên hình hài ta nó luôn tìm cái chi? Nó luôn hướng ngoại nghe. Bản thân các vị nó luôn hướng ngoại. Thân các vị nó nhờ những loại thức ăn bên ngoài nuôi dưỡng để nó trưởng thành từng ngày, và theo với chu kỳ trưởng thành thì nó già rồi nó chết. Cái chu kỳ tử sinh nó là một vòng tròn, nó thúc đẩy các vị muốn hay không muốn, hiểu vậy ha. Cho nên mình muốn đi vào con đường sinh tử thì mình cứ đi bằng cách đó thôi. Rồi sáu căn của các vị có căn nào nó hướng vào trong không? Không, mắt để ngó ra ngoài, tai nghe tiếng bên ngoài, mũi ngửi mùi hương bên ngoài đi vô, miệng thì nó cũng đòi hỏi chạm nếm thức ăn bên ngoài, đụng vào lưỡi nó. Tâm thức nó cũng có chung một cái điều kiện vậy, là nó luôn hướng ngoại nha. Và cái con đường này là con đường tất yếu của mọi phàm phu có mặt trên cuộc đời này. Tại vì nó muốn anh như vậy để anh bị quay tròn trong cái vòng tử sinh của ba cõi sáu đường. Thế cho nên muốn đi ngược lại cái điều này thì thưa các vị phải quay ngược lại, nhìn cho ra ngọc ở trong đá, nhìn cho ra trong đống bùn lầy nha bẩn kia có đóa sen, nhìn cho ra nơi hình hài này có cái năng lực vô cùng kỳ vĩ, là năng lực giúp các vị có thể tự chủ cuộc đời mình, giúp các vị có thể thành Phật. Do vậy cho nên ý thứ nhất gợi ra nơi đây, thưa các vị, chưa làm được chi nhiều, nhưng ta phải biết rõ một điều là hai con đường khác biệt. Con đường hướng ngoại là con đường vận hành theo nghiệp để tử sinh. Còn con đường đoạn đức tử sinh là con đường hướng nội chứ không hề là con đường hướng ngoại. Và khi các vị có được chút ít năng lực của cái tâm thức mà hướng nội thì điều đầu tiên các vị cắt được cái chi? Cắt được cái gì? Tâm thức sao động, bất an, rượt đuổi, chạy vại ngược xuôi, chưa nói nhiều, chưa cần làm gì nhiều hơn. Khi các vị có được cái dạng tâm hành luôn quy chiếu về tự nội, luôn hướng nội, thì tự nhiên ta rớt đi cái tâm rất là kỳ cục mà ai cũng có, là tâm ganh tị nghe. Không có con người nào hướng nội mà có sự ganh tị với bất cứ ai hết. Hắn có rảnh đâu nhìn người ở ngoài để mà ganh với tị. Có rảnh đâu nhìn thiên hạ để mà phê bình, phán xét họ xấu, họ đẹp, họ dễ thương, họ khó thương. Không hề. Tôi nhìn lại tôi chăm sóc tôi còn chưa đủ thì giờ đâu mà tôi nhìn người để tôi thấy rằng là tại sao nay anh tới chùa sớm vậy? Anh có dính gì vô cái chuyện chùa chiền này đâu? Bổn phận của anh đâu phải tới đây sớm mà anh vác xác tới đi sớm. Không có chuyện đó nghe. Càng không có chuyện là năm ba cô, năm ba bác xuống cái bếp mà rồi lùng bùng với nhau về cái chuyện rất ư là vụn vặt, không có. Không có cái chuyện là xúc phạm, mất lòng, ganh tị, nhỏ nhoi, càng không nữa, càng không thưa các vị. Tôi để ý rằng 100 cái chùa giống nhau 100 nha. Cái nơi phát sinh rất là nhiều cái chuyện phiền muộn là cái nhà bếp. Không biết đây ra sao tôi không biết nha. Tôi không dám nói đây. Nhưng mà đa phần thưa các vị, già lam tịnh địa đúng ra thì rất ư là chi? Rất ư là thanh tịnh, rất ư là trang nghiêm, rất ư dễ thương, rất ư hiền hòa. Tập thể tu nào nếu họ sống đúng với pháp, họ có khả năng là nội quán á, thì thưa các vị, bước vào chùa ta thấy cái yên hàng và mát mẻ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp dường như là chúng ta chỉ có tu có 30% thôi. 30 là nhiều nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, hầu như tất cả những sự xung đột xảy ra đều ở nhà bếp. Các vị cứ tưởng rằng là cái công trình làm đạo và thành công và Phật tử về quy hướng tu tập và họ có nhiều an lạc là từ nơi chánh điện, từ nơi một vị thầy. Thưa cái điều này nó chỉ đúng có 50% thôi. Cái quan trọng là cái cửa nhà bếp đi vô đó mà an lành và tịnh lạc thì chùa an và tịnh lạc nghe. Tại vì cái đời sống chúng ta ai mà đến chùa mà chẳng có cái nhu cầu uống miếng nước, cạn nhất là một miếng nước nghe. Thế rồi mình bước vô mình xin miếng nước, mình thấy cái các cô trong nhà bếp hoặc các bà trong nhà bếp cái mặt đằng đằng sát khí còn hơn công an hình sự nữa. Thế thì không có trời nào dám đến lần thứ hai. Thế thì các vị vô hình trung, các vị làm cho già lam trở thành nơi rất ư lạ, rất là bụi bặm, ư bụi bặm. Cái vị làm cho phiền não nó tràn lan, không phải ở nhà bếp mà tràn lan luôn tới chánh điện. Tại khi ta bất hòa với nhau trong việc nhỏ nhặt, thế thì lên ngồi đây ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, không có an lạc chút nào cả. Cho nên thịnh cùng không thịnh cùng mái chùa, thưa các vị đừng có vội nhìn cái cộng đồng Phật tử đông đảo ngồi trên chánh điện mà các vị rình rình vô nhà bếp á, các vị nghe tiếng bất tiếng chì, các vị nghe cái sự xung đột bên trong của các bà, các vị biết rằng là nơi đây dường như không phải là đất lành để chim đậu nghe. Người ta đến có khi người ta vị nể do vì các thầy quá dễ thương, nhưng mà thưa các vị, họ vô cùng là bất hạnh phúc khi họ bước xuống nhà bếp. Nhà bếp là nơi chế tác hạnh phúc cho cả một cái chùa, cả một cộng đồng Phật tử á. Tâm của các vị mà không lành, tâm các vị mà nó nhiều ganh tị, tâm các vị mà nó nhiều xung đột, thức ăn của các vị nó đủ đầu độc người ta rồi nghe. Tại vì năng lượng tâm thức mình đi vô thức ăn á, điều này là một lẽ thật. Cho nên thưa các vị, xin khuyên nhau một lời, đó là các vị nên có một cái công trình nội quán. Các vị sẽ thấy rằng những cái việc xung đột nhỏ nhặt không cần thiết, cũng chẳng cần tu gì nữa mà tự nhiên nó rớt. Còn không thì ta tu chết bỏ mà ta cứ xung đột hoài. Có khi mình niệm Phật cả ngày đâm ra vậy, nhưng vừa bước xuống bếp rồi là mình thấy phừng phừng lửa giận rồi, thì có thành công chứ. Cho nên xin các vị lưu ý, bước đầu tiên mời gọi là nếu người thật tu thì không nên nhìn ra bất cứ ai để phê bình, để phán xét, để thấy họ dở, họ hay, họ đẹp, họ xấu, họ hạnh phúc, không hạnh phúc. Cũng chẳng cần phải nhìn ông thầy, bà sư cô nào sao mà Phật tử đến nhiều vậy, thương mến vậy. Tôi không cần, ta nhìn ta thôi. Ta chưa có năng lực nội quán như thế này thì thưa các vị, sự có mặt của ta trong già lam là chúng ta làm cho già lam đó vô cùng phức tạp. Ta vô ta không có tu đâu mà ta rình mấy ông thầy á. Có ông thầy này, tại sao mà Phật tử này gần gũi nhiều quá vậy? Tại sao ông thân với người Phật tử này? Người Phật tử này sao không thân? Tôi là Phật tử quy sớm nè, tôi có mặt lâu đời rồi, tôi là công thần ở đây à, tại sao mà không có chăm sóc tôi, không mời trà mời nước, không ưu ái mà lại ưu ái cho những người mới tới đây? Thưa các vị, tất cả những điều vụn vặt như thế này nó có thể xảy ra nếu ta không biết tu nghe. Nếu các vị biết tu, các vị có nội quán ít nhiều, các vị lấy đời sống thăng tiến tâm linh làm định chuẩn, chứ không phải là lấy cái chuyện gần gũi chùa làm định chuẩn. Không phải lấy cái chuyện là tôi là đệ tử thân tín của thầy làm định chuẩn thì các vị tự nhiên rớt hết những cái thứ phiền não không đáng. Còn không thì cái sự có mặt của mình ở bất cứ nơi đâu người ta đều sợ, có điều người ta chưa dám nói đó thôi. Người ta ghét nhưng mà không dám ghét ra mặt, tại vì lịch sự nhau cho nên chào đó thôi. Chứ còn thưa các vị, mình đi ra khỏi chùa rồi thở cái phào mừng quá. Hoặc là bữa đó mình không đến thọ bán thì ta thở cái phào, ôi sao bữa nay không có chỉ, mừng làm sao, tôi rất là hạnh phúc. Thưa các vị, đổ nợ rồi. Cho nên điều đầu tiên xin mời gọi, cái con đường tu không phải là con đường hướng ngoại. Con đường là con đường hướng nội, các vị hãy nhìn lại tự tâm. Các vị hãy quy chiếu cái năng lực tu của các vị nhận diện về mình. Chứ đừng bao giờ nhìn ra bên ngoài. Các vị có một cái sự phê phán về bất cứ ai thì các vị đang lạc não đối với đường tu rồi. Đây là yếu tố thứ nhất, xin nhớ, xin nhớ. Chưa đi vô pháp thực tập gì cả, đơn thuần chỉ là cái cách cư xử trong chùa thôi nghe. Chưa phải là pháp tu gì cả, đơn thuần chỉ là cái cách cư xử để chuẩn bị tu thì phải làm điều này. Và khi các vị làm điều này rồi thì con đường tu nhẹ tên. Và nếu trong một già lam tự viện mà có chừng 10 người như vậy đứng ở bếp mà nấu ăn á, thì thưa các vị chùa thỉnh á, một vài thầy như vậy mà làm tri khách của chùa, chùa cũng thỉnh nữa. Tại vì Thưa các vị, ông sẽ nhắc một bình đẳng à. Người giàu cũng như kẻ nghèo, người có ơn lớn với chùa cũng như người chưa từng có ơn chi cả. Người đến xin ăn hoặc là người tới cúng dường đều nhìn một mực như nhau. Một con mắt thôi. Tức là đều kính trọng như nhau, ân cần như nhau, cư xử dễ thương như nhau, chứ không vì lý do là đây là người đại thí chủ, đây là người tới xin ăn. Không, bình thường như nhau. Anh sao tôi cũng cư xử bình đẳng nhất một. Nếu trong chùa có vị trí khách như vậy, nếu nhà bếp có những bà nấu ăn như vậy, thì thưa các vị, chùa đó không cần mời gọi, thiên hạ cũng cứ tới à. Và đây là con đường các vị làm cho Phật Pháp hưng thịnh à. Còn không thì thưa các vị, mình đến với chùa có khi mình làm rối cho sinh hoạt già lam tự viện người ta tội nghiệp. Các một cái chùa không phải khó nghe, đành rằng nó có vô vàn cực nhọc về vấn đề tài chánh. Nhưng mà thưa các vị, xây dựng một tập thể tu mới là chuyện đáng cay. Làm được cơ sở vật chất thì cái chuyện đó đành rằng có khó đó, nhưng mà có thể làm được. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cái cơ sở vật chất đó để làm gì mới quan trọng. Mà nếu cái công trình xây dựng già lam tự viện hoàn thiện, mà các vị đến đây, các vị có mặt, các vị tu, mà các vị không đóng góp được cho cái năng lực tu thực sự như điều mình nói, tức là mọi người đều có năng lực hướng nội không hướng ngoại, phê bình mình không phê bình người, chỉ trích mình không chỉ trích người, thế thì các vị vô hình trung làm cho già lam chỉ có cái vỏ mà không có cái ruột. Điều này rất tội nghiệp cho bao nhiêu công trình của các vị thầy gây dựng nên Tam Bảo à. Cho nên yêu cầu các Phật tử hãy làm điều này trước tiên. Đó là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai, mới đi vô đạo lý này. Tức là đương tri sinh tử xứ. Ngay nơi chỗ sinh tử, ngộ thì chính nó là Bồ Đề. Thế nào là ngay chỗ sinh tử, ngộ ra thì chính nó là Bồ Đề. Ở mức độ cạn mình vừa thưa các vị rằng là ngay nơi hình hài này, bên trong của nó có chứa một viên ngọc. Đó là năng lực tâm linh của các vị. Đó là ý chí của các vị, nguyện lực của các vị, tâm hồn của các vị. Thưa các vị, hình hài như nhau nghe, nhưng mà tâm hồn người ta có thể khác à. Có những con người hình hài họ thì vô cùng đẹp. Họ ăn diện rất là bảnh chọe. Họ sinh ra trong cái điều kiện quyền quý, sang trọng. Thế nhưng mà tâm hồn họ thì nó tràn đầy cái chi? Tràn đầy đắng cay, tràn đầy độc ác, tràn đầy căm thù, tràn đầy giận dữ. Thế thì thưa các vị, trong một hình hài vô cùng đẹp lại ẩn chứa một cái tâm thức của khổ đau, của phiền muộn, của quỷ dữ. Thế nhưng mà cũng có những loại hình hài thì nó không có chi mà cao sang quyền quý, không đẹp đẽ chi cả. Thế nhưng mà tâm hồn của họ là tâm hồn của những con người hiền minh, dễ thương, thánh thiện. Và cái điều thưa các vị không thể giấu người ta được là khi các vị cất cái gì trong đây thì nó tìm mọi cách nó biểu hiện nha. Giống như trong nhà ta chứa cái chi thì tìm mọi cách. Ban đêm thì đèn mở, tùy cửa sổ mở nhiều ít mà nó sáng. Rồi nếu chúng ta cất mùi hương trong đây thì tùy vào cái mức độ mở cửa mùi hương nó bay ra. Cũng như vậy, tâm hồn của các vị nó tàn ẩn bên trong, đó là cái phẩm chất của sự dễ thương. Tâm hồn hòa diệu, có sự tu tập, có sự vị tha. Thế thì các vị nhìn người ta, các vị nói một lời, các vị có một hành động, nó đều biểu lộ sự dễ thương cả. Không có lý do gì. Trong tâm thức người ta cất chứa vô vàn điều dễ thương, mà người ta có cái việc làm, có cái nhìn, có câu nói khó ưa, chuyện đó dường như không xảy ra đâu. Càng không có chuyện tâm thức người ta nó tràn đầy giận dữ, sân si, mà ta nói một lời dịu ngọt, mát lòng người nghe, cũng không có chuyện đó. Thế thì ở mức độ cạn, thưa các vị, cái điều rất dễ nhận ra là ngay nơi một hình hài này, đừng tưởng rằng ta giống nhau về cấp độ tâm thức. Và cấp độ tâm thức này, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng nó là cái món quà Thượng Đế tặng cho các vị. Quá khứ ra làm sao, bây giờ ra làm vậy, không đổi thay. Không. Đời sống người ta, nếu đời sống vật lý thì nó đổi thay từng ngày, để từ em bé nằm nôi trở thành người lớn, từ người lớn trở thành người trung niên, từ người trung niên trở thành người già, Thế thì đời sống tình cảm, đời sống tâm hồn, đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh, nó theo quá trình tự chuyển biến như vậy. Nếu người ta cho phép nó chuyển biến nha. Mình dùng cái từ cho phép có hàm nghĩa rằng là nếu các vị thương mình cho đủ. Nếu hôm học có mấy từ, có chị Phật tử chỉ nói rằng cái câu đáng nhớ là thương mình cho đủ. Câu này quan trọng lắm á. Nếu các vị thương các vị cho đủ thì các vị làm chi? Cho phép mình phát triển nha. Tức là tuổi lớn rồi mình không thể là như em bé được. Không có cái chuyện là người ta đụng tới mình nhào lăn ra, mình dậy tử, mình khóc. Mình như cha chết, mẹ chết, không có chuyện đó. Đủ trầm tĩnh, đủ bình ổn, vượt ngang những khó khăn. Người lớn nào chẳng vậy? Người lớn nào, thưa các vị, chẳng thấy mình có trách nhiệm với mình, với người xung quanh. Thế thì thưa các vị, đôi khi các vị nhận diện lại coi là mình có trách nhiệm với mình chưa? Đây là mức độ cạn nha. Thế nào là trách nhiệm với mình? Người ta nói xúc phạm mình, người ta gây hấn với mình, người ta đổ quả vào mình. Chuyện không người ta nói có. Người ta làm cho mình phiền não, người ta làm cho mình bất an. Thế rồi mình lại một bề tuân phục cái điều vu khống người ta. Tức là người ta muốn cho mình buồn, cho mình buồn. Thế thì mình là em bé rồi. Nếu là người lớn thì ta muốn mình buồn, mình phải không buồn mới đúng chứ. Mình trưởng thành mà. Người ta chọc mình cho giận, mình không giận mới đúng với cái phong cách của người lớn, phải không? Còn đằng này chọc cái mình giận thì đúng là mình em bé. Các vị hình dung rằng là những đứa bé đó nói, My không phải là con ruột của mẹ My đâu. Mẹ My lượm hồi xưa đó, nó khóc liền thôi, phải không? Thế là tới cái tuổi này người ta nói vậy, các vị khóc không? Không, tại vì mình người lớn rồi. Thì từ ví dụ này các vị nhìn coi là thông thường, thưa các vị, mình chưa thương mình cho đủ. Do vậy cho nên mình trở thành một em bé hồi nào không hay. Mình giận dữ, mình căm thù, mình quán ghét. Nếu là người lớn á, thì thưa các vị, họ biết phân biệt được cái này làm tổn hại chính tự thân, cái việc này không đáng. Nếu là người lớn thì họ biết thương họ cho đủ để họ làm cho mỗi ngày của cuộc sống này đều thăng hoa, đều phát triển. Thế rồi chúng ta không làm được điều này thì điều thứ nhất, thưa các vị, là mình chưa nhận ra được cái cuộc đời mình nó rất là đáng quý và mình chưa làm cho mỗi ngày của đời sống mình nó thăng tiến nha. Nguyên tắc một đời sống là mỗi ngày phải thăng tiến. Do vậy cho nên, thưa các vị, từ cái điều suy nghĩ như vậy trở thành nền tảng thì các vị mới nhận ra. Điều thứ nhất, ta không thể tìm được giác ngộ, tìm được giải thoát, tìm được an lạc, tìm được niềm vui ở đâu mà bên ngoài cả, là phải tìm chính nơi tự tâm ta. Điều thứ hai, để có thể trở thành một người phát triển được trong đời sống này để vươn đến chiều cao thì các vị phải đi ngang qua cái nhận thức rằng cuộc đời này, đầu tiên ta đồng nhất ta vào của cái vật chất, kế đó ta đồng nhất ta vào tình cảm, sau đó thì ta đồng nhất ta vào những nghĩ suy, sau đó thì ta phải vươn lên khỏi ba tầng như vậy để nhận diện ra ta ngoài những điều này còn là một tâm thể thênh thang. Thế thì đây là những tầng phát triển của đời sống mà tất cả mọi người, khi họ yêu mến họ, họ thương họ đủ thì họ phải đi ngang qua thôi. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ngay từ thổi bé thơ, ta đồng nhất ta với cái chi? Đồng nhất ta với những món đồ chơi nghe. Và đứa bé nào nó cũng tự hào, không phải là người xa kẻ lạ, mà nó tự hào bố nó, mẹ nó là thiên thần ở trong nhà đó, là người duy nhất giữa cuộc đời này, tuyệt vời nhất, không ai hơn được bố mẹ nó cả. Thế rồi tới một lúc tuổi trưởng thành thì nó lần lần nó xả ly được cái chấp trước đồ chơi này là cái thứ vô cùng ghê gớm, bố mẹ này là con người đặc biệt độc nhất, phải không? Nó hướng con mắt ra ngoài theo cái chu kỳ phát triển là có một người mình có thể chết được nữa, và không phải bố mẹ mình, mà người đó rất lạ, rất xa. Và họ nhìn cái trái tim mình nó rơi lợm đợm rồi. Thưa các vị, nó phát triển cho đến độ rồi mình rước người đó về nhà, mình nếm niềm đau nỗi khổ. Rồi đến một lúc cái tình cảm mình nó trưởng thành, mình thấy rằng dường như đời sống hôn phối cũng có hạnh phúc nhưng mà cũng có khổ đau. Mình cố giữ hạnh phúc thì hạnh phúc nó cũng đến rồi đi. Mình chán ghét khổ đau, mình không muốn nó đến mà nó cũng đến. Rồi nó đến mình tưởng nó hủy hoại mình, quá ra nó cũng đến rồi đi, chứ nó đâu ở luôn đâu. Thế cho nên người ta bước lên một bước thứ hai, đó là nhận diện được Ngoài hình hài còn có cái quý hơn đời sống của người thân, đó là người ta thương. Rồi ngoài cái tình cảm vui buồn sinh diệt, thưa các vị, ta tưởng chừng như nó là ghê gớm lắm, quá ra nó cũng sinh cũng diệt cũng phù hư. Thế rồi mình nâng cấp đời sống tâm linh mình đến một cái mức độ, đó là dường như là những nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, nó không phải là tự phát, mà nó đều do cái đầu mình làm chủ cả. Mình muốn xây dựng hạnh phúc hay niềm vui bằng ý hướng mình vạch ra về hướng này thì hạnh phúc nè, hướng này bất hạnh nè. Thế thì các vị bước lên cái tầng cao của một đời sống phát triển tri thức, các vị nhận định được một điều rằng là mọi thứ đều do ý thức của các vị vẽ vời, đều do tâm thức của các vị tạo, đều do ý định của các vị hình thành. Thế thì bước được bao nhiêu bước của chiều cao rồi? Thưa các vị, từ bước chấp trước vật chất, đời sống ta chỉ có hình hài. Bước chấp trước thứ hai, đời sống ta chỉ có tình cảm. Không có tình cảm ta chết á. Thế là vượt ngang qua đời sống của tình cảm, tức là ta trưởng thành hơn. Ta thấy rằng là ngoài vật lý, ngoài tình cảm, còn đời sống của ý thức, của nghĩ suy, của phê phán, của sự thành công từ năng lực trí tuệ nữa. Thế rồi bước qua tầng thứ ba thì các vị nhận ra, ồ, hóa ra còn một tầng nữa mênh mông hơn là tầng chi? Là cái tầng năng lực tâm, nó có thể bao trùm luôn cả các phần ý chí của các vị, trí tuệ của các vị, suy nghĩ của các vị, phê bình phán đoán của các vị, tình cảm của các vị, về nài của các vị. Năng lực này, nó là nền tảng rất là căn bản để làm thành mọi đời sống của chúng ta. Nó là căn bản để làm thành mọi nỗi buồn niềm vui. Nó là căn bản để làm thành những cái nghĩ suy vớ va vớ vẩn đây. Thế thì các vị nhận ra được cái tầng thâm sâu nhất là cái tầng gì? Ngay phiền não là bồ đề, ngay chỗ tử sinh có một vị Phật đang ngự. Ngay nơi buồn giận ghét thương, ngay nơi ưu tư phiền muộn có năng lực tâm nó đang quan sát được buồn vui hờn giận ghét thương, thì gọi là ngộ ra, tức là thành bậc chánh giác. Đây là bài kệ của ngài Minh Lương phó pháp cho tổ Chân Nguyên, người trụ trì chùa Long Động, kế thừa dòng chảy Yên Tử. Thế là bài kệ thứ hai, mình biên bài nữa rồi giải thích đôi điều. Các vị thấy cái năng lực tu của ông cụ này. Bài kệ thứ hai thì lại là thất ngôn và tứ cú nghe. Bài kệ này là kệ thì tịch ạ. Hiển hách phân minh thập nhị thì, thử chi diệu tánh, nhậm thi vi. Thử chi diệu tánh, nhậm thi vi. Lục căn vận dụng thật tánh hiện. Lục căn vận dụng tự tánh hiện, vạn pháp tung hoành chánh biến tri, hiển hách phân minh, tức là nó rõ ràng sáng rỡ. Hiển hách phân minh là rõ ràng sáng rỡ luôn cả 12 giờ, tức là ban ngày ban đêm gì nó luôn rõ ràng sáng tỏ hết. Hiển hách phân minh thập nhị thì, thử chi diệu tánh, nhậm thi vi, tức là cái tánh màu nhiệm này, cái tự tánh nhiệm màu này, mặc tình anh xài, tha hồ anh vận dụng nó, anh sử dụng nó cả một ngày. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh làm bất cứ thứ chi thì cái diệu tánh này nó vẫn không rời anh, gọi là thử chi diệu tánh, nhậm thi vi. Lục căn vận dụng tự tánh hiện, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi này, anh tha hồ anh vận dụng nó, anh sử dụng nó luôn hiện hiện. Cái diệu tánh này nó luôn hiện hiện, người ta dùng tự tánh hay diệu tánh này thì nó cũng là một ngang. Và vạn pháp tuân hoành chánh biến tri là vạn pháp nó dọc nó ngang chi đi nữa, nhưng mà anh vẫn là một bậc giác ngộ. Chánh biến tri là giác ngộ là Phật đó. Mình không có nhớ cái bản dịch, mình chỉ dịch bằng miệng dễ hiểu thôi. các vị về là cái cuốn Thiền Sư Việt Nam của Trúc Lâm á, của Thanh Từ có cái phần gần gần cuối đó, các vị tìm ngày Chân Nguyên Thiền Sư thì có. Thế rồi mình giải thích cái bài này: Hiển hách phân minh thập nhị thì, tức là cái năng lực tâm quan sát này nó rõ ràng, nó chiếu sáng luôn cả một ngày không lúc nào vắng mặt, cho nên gọi là hiển hách phân minh thập nhị thì. Thưa các vị, bình thường mình chỉ sử dụng được một phần rất nhỏ của cái năng lực tâm Phật bất động thôi nghe. Phần rất nhỏ nó là chi? Tức là nó chập chờn, nó lóng thóng. Các vị khi nào lòng không buồn, không vui, không hờn, không giận, cái trạng thái tâm nó tỉnh tại ngay hiện tiền, thì các vị đang vận dụng được một chút năng lực tâm bất động của các vị. Còn lúc nào không vận dụng được, lúc mình chìm ngập ở trong lo âu phiền muộn, lòng mình nó buồn rười rượi, hoặc là lúc mình đang suy nghĩ về quá khứ, hoặc lúc tâm thức mình nó hướng tới tương lai để nó toan tính ngày mai ngày mốt làm cái chi, hoặc là nó đang nghĩ suy bời bời, tức là nội dung tâm thức của các vị nó có tiếng nói thì thầm, nó có cái hình ảnh tưởng tượng, nó có những cảm xúc buồn vui, thì lúc bấy giờ cái năng lực tâm này các vị không có vận dụng được. Còn lúc mà tất cả những nội dung đó mà nó vắng mặt, nó chỉ đơn thuần còn là một quãng trời rất trong, rất tỉnh sáng, thì các vị đang sử dụng cái năng lực diệu tánh, tức là năng lực Phật tâm chiếu sáng của các vị ngay hiện tiền. Các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm, để ý một chút thì lúc đi đứng ngồi nằm, ta luôn làm được việc rằng là dù thân đi nhưng mà có cái không đi nghe. Không đi là cái chi? Cái năng lực tâm nó đang thấy cái thân này đang đi. Cái nhận biết đi thì thưa các vị, rõ ràng là nó bất động nha. Còn đi là chuyện của thân, phải không? Các vị khéo trầm tư thì các vị quan sát được cái điều này. Đi là chuyện của thân này đi nè. Thế nhưng mà tôi đang nhận biết thân tôi đang đi, hay nói cách khác là tôi đang là đôi con mắt đang thấy thân tôi đang đi. Hai con mắt thấy này nó không phải là hai con mắt đang ở ngay dưới chân mày đây đang mở nghe. Hai con mắt này nó ở đâu vậy? Là sự nhận biết của tâm thức chứ không phải là hai con mắt này. Ví dụ các vị nhìn ra ngoài thì các vị nói là thấy, thế nhưng mà các vị nhìn một vòng xong rồi các vị nhắm mắt, các vị có thấy không? Thấy nhưng mà không phải bằng con mắt nghe, bằng cái cảm nhận, bằng cái nhận biết, bằng con mắt của tâm. Nói mắt của tâm thì nó dễ hiểu. Ví dụ như tôi nhìn tượng Đức A Di Đà đang treo trên vách, xong rồi tôi nhắm mắt lại, thì trong một sát na đầu tiên nó hơi tối, chưa có hình dung được. Nhưng mà sát na thứ hai tôi liền bật sáng được Đức A Di Đà ở trên vách. Tôi thấy bằng cái thấy gì vậy? Bằng con mắt tâm nghe. Từ cái điều này các vị hình dung lại, để các vị thấy là cái pháp hành trì này nó rất là đơn giản. Đó là chỉ cần các vị nhận diện lại thân của các vị quan sát thân của các vị bằng con mắt tâm. Thế thì cái điều thứ nhất, cái khả năng này nó xảy ra 12 giờ trong một ngày, chứ không phải là chỉ có xảy ra trong cái lúc ta ngồi trong thiền đường. Có một điều là mình quên làm cái điều này thôi, hoặc là mình nhớ làm điều này thôi. Mình nhớ thì mình liền làm được, mà quên thì mình chạy theo cái gì? Chạy theo buồn, chạy theo vui, chạy theo những nghĩ suy phê phán, chạy theo tâm thức đang chìm ngập trong lo âu phiền muộn nghe. Còn nếu chợt nhớ thì các vị liền an trú ngay trạng thái tâm đang quan sát cái thân này đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang đưa tay. Cái điều này thưa các vị có được sự thực tập nhất định thì chắc chắn rằng ta khám phá được điều này. Khám phá điều này nó hàm nghĩa rằng là thấy được cái cửa đạo để đi vô trên con đường tu tập. Thấy được điều này rồi thì tự nhiên ta có năng lực nội quán thôi mà không cần mời gọi. Tự nhiên tâm ta nó không còn ngược xuôi lăn xăn chạy đông chạy tây. Thấy được điều này rồi thì mọi thứ phiền não không cần cố công mà nó tự rớt. Thấy được điều này, cái điều tuyệt vời là tâm thức các vị nó không có đến nỗi trống trải. Các vị cần phải làm cái chi để lấp đầy, để đỡ cô đơn, không có. Tự nhiên ta lấp đầy sự tu tập của chúng ta bằng một việc là luôn làm con người quan sát tự thân, Mức độ càng là như vậy, hãy quan sát cho được. Mà trong từ nhà thiền, người ta gọi cái từ là đi biết đang đi, ngồi biết đang ngồi, đứng biết đang đứng, nói biết đang nói, ăn biết đang ăn, cầm ly nước uống biết mình đang uống ly nước. Đừng để cho cái việc là mình cứ uống theo thói quen và tâm thức mình thì nó chạy rất xa. Đừng làm một cái việc rằng đi như ma đuổi. Mình phải làm được một việc hay hơn, đó là mình nên nhận biết toàn bộ cái con người đang vận động, đang đi trên mặt đại địa này từng bước rất là tỉnh tại. Đây là một phương pháp hành trì. Mà nếu các vị có được chút thực tập này, thì cái món quà đầu tiên nó đến với các vị là các vị sẽ thấy rằng cái sự tu tập nó vô cùng đơn giản nha. Thứ nhất là nó không hao phí năng lực, không hao phí tâm sức. Nó không cần các vị phải khởi ý thức chạy ngược chạy xuôi. Nó không cần các vị phải lầm thầm ở trong đây cái câu tụng chú hoặc là cái tiếng niệm Phật chi. Mà tự nhiên, thưa các vị, từng sát na sinh trưởng phước điền. Mình đừng tưởng chỉ có cái niệm Phật mới tăng trưởng phước điền nhé. Kỳ thực rằng Đức Thế Tôn bảo rằng là niệm tam bảo phước điền ngang với niệm tự thân. Kinh niệm xứ Đức Phật dạy. Đầu tiên, nếu ta chưa từng tu tập, nghe câu này ta không thể nghĩ được rằng đây là lời Phật dạy. Tại vì làm chi mà tôi niệm tự thân, tức là an trú trong pháp hành mà phước điền ngang với niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Phật thì hà sa công đức lành, tôi niệm Ngài thì có phước. Tăng thì cả tập thể tăng già từ quá khứ Đức Thế Tôn cho tới hôm nay, cả một cái dòng chảy 2500 năm thì nhớ về chư tăng, quả là xin phước điền. Còn cái đời sống này, thưa các vị, nó tràn đầy nghiệp chướng, mà tại sao tôi niệm tôi, tức là niệm thân thôi, mà phước điền bằng với niệm Phật, niệm pháp là sao? Cho nên nghe lời này, nếu mình không tu, mình hoảng loạn, mình nói đây là lời ma chứ không phải lời Phật nhé. Thế nhưng mà đây đích thực là lời Phật dạy. Cho nên các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị thấy rằng là khi ta dội ngược ánh sáng về quan sát tự thân thì phước điền sẽ dĩ sinh trưởng, là đây là bước đầu mở vào con đường để các vị dần dần thành tựu được trí tuệ, đoạn đức phiền não, chứng nghiệm vô sinh, cho nên tăng trưởng phước điền. Điều thứ hai, dễ hiểu hơn nữa, thưa các vị, khi mình có năng lực nội quán như thế này thì các vị sẽ không khởi ý sinh trưởng bất cứ ác pháp nào hết. Các vị nhìn, các vị không có phê bình, phán xét, chê trách hoặc là nổi phiền não với bất cứ ai. Không nổi phiền não, không phê bình, không phán xét, tức là không khởi sân si, không khởi tâm ác đối với bất cứ ai nha. Tất cả những cái ác tâm sinh khởi hoặc là những hạnh bất thiện xảy ra, thưa các vị, đều từ cái tâm hướng ngoại cả. Các vị để ý coi, nếu các vị không nhìn người, không phê bình, không phán xét thì các vị làm gì ghét người ta? Các vị làm gì có chuyện cư xử nó rất là vụng về? Các vị chỉ quan sát chính mình, các vị sống ở trạng thái tâm sáng tỏ ngay hiện tiền, chỉ làm một việc đem tâm về an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây, thưa các vị, cái việc tự nhiên nó là nó sinh trưởng phước điền là như vậy nghe. Thấy thì dường như mình ngơ ngơ, thấy dường như là mình không có phải là cúc cung lễ lại ai cho nhiều, không phải là quỳ mọp mọp trước mấy ông thầy, thế nhưng mà xin phước chứ. Thế nhưng mà cái điều thứ hai, thưa các vị, là không có hàm nghĩa rằng là những con người nội quán vậy rồi họ kênh kiệu, họ khó ưa, họ bản ngã, họ ngạo mạn, thế không? Lòng họ tràn đầy sự khiêm tốn mà. Nhưng mà họ không có quỳ lụy. Họ không phải là người dễ sai khiến, mà cũng không phải là người cứng đầu khó ưa. Nó rất ư là trung dung. Và điều thứ nữa, thưa các vị, với con người có nội quán như vậy thì họ tràn đầy năng lực trí tuệ, chứ không phải là họ khờ khờ nhé. Tự nhiên cái năng lực tâm của họ nó được bảo trì, cho nên cần thì họ chỉ cần khởi ý thì bao nhiêu việc họ giải quyết một cách rất ư là tự nhiên, bén nhạy, sáng tỏ và tràn đầy năng lực trí tuệ. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị nhận ra được rằng là ngoài ba tầng tâm, tức là suy nghĩ nè, những hình ảnh tưởng tượng nè, và những tiếng nói thì thầm nè. Ngoài ba tầng như vậy rồi, còn một cái tầng có khả năng bao trùm, đó là cái năng lực đang quan sát của các vị. Thì thưa đại chúng, đây là cánh cửa đạo mở ra để cho các vị thấy được pháp để hành trì. Điều thứ hai, bước vô bước thứ hai là nếu ta có một chút công phu thử thực tập được điều này, các vị sẽ thấy vô vàn điều hữu ích nó liền đến ngay bây giờ và tại đây ngay. Hữu ích đầu tiên đó là ta không có phí năng lực tâm trong cái việc là vất vả ngược xuôi chạy vại đầu trên sóng dưới, cũng chẳng cần phải khởi niệm. Thậm chí là có khi mình ngồi an bình tịnh lạc chứ mình không cần tụng thì thầm câu chú hoặc câu niệm Phật, nhưng mà lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc, lòng mình nó sáng tỏ, lòng mình nó rộng rang thanh bình, và cái niềm vui nơi tâm thức người có tu an trú được như vậy thì nó rất nhẹ, rất thanh, rất là trong sáng, không hao năng lượng tâm mà lại sống được với đạo. Đây là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai, thưa các vị, từ cái vùng trời tâm như thế này các vị an trú được lâu dài thì các vị thấy rằng là nó không có cái nỗi phiền muộn cô đơn nào có quyền sinh khởi. Nó không có bất cứ một ý niệm nào vừa sinh khởi ra mà các vị không nhận diện cả. Tự nhiên nó sáng tỏ, tự nhiên các vị nhận diện được từng cái nhúc nhích cử động của buồn vui nơi tâm thức các vị. Cấp độ thứ ba, thưa các vị, an trú được đây, thế thì người ta thấy là từng phút trong đời sống này nó phát sinh phước điền. Chúng ta là những người Phật tử, có khi ta được dạy rằng là phải làm chi mới có phước. Làm chi mới có phước? Bố thí nè, cúng dường nè, rồi làm chi nữa? Ngoài giữ năm giới còn chi nữa? Thưa các vị, là gần gũi thân cận thiện hữu, rồi thờ phụng các bậc minh sư, phải không? Và thưa các vị, tất cả những cái điều này nó là loại phước đức hướng ngoại thôi nghe. Phước đức hướng ngoại, phước đức hướng ngoại thì nó theo với cái chi, nó mất, nó còn, nó sinh, nó diệt, các vị biết không? Nó theo với cái hoàn cảnh, nó có thể mất, có thể còn, có thể sinh, có thể diệt, và nó có thể sinh phiền não nghe. Không có một loại hướng ngoại nào không sinh phiền não. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, tại vì tâm thức hướng ngoại đó làm mỏng đi cái nội lực của các vị, cho nên các vị dễ bị xung đột, dễ bị bất an. Cái hướng ngoại thứ hai, cái lỗi của nó là nó sinh ra từ tham tâm. Tâm tham nghe. Tại vì nghĩ rằng là mình làm cái này nhiều thì phước nhiều, làm cái kia mà ít thì phước ít. Tôi tới chùa này tôi cúng dường, chùa này đông chư tăng là mới có phước nè. Thế rồi mình gặp cái điều kiện đó là người Phật tử nơi đó họ đã dư rồi, họ cúng đủ rồi, họ không nhận của mình nữa, thế thì mình xin phiền não. Giản dị là như vậy thôi. Rồi phước đức hướng ngoại, thưa các vị, trong phạm vi cụ thể là ví dụ như mình nghĩ rằng đây là vị hòa thượng lớn nè, ông tới 90-100 tuổi rồi, ông tu tới da ông trổ đồi mồi hết rồi, phước đức lớn lắm. Mình nấu một bữa ăn mình cúng dường ổng thì phước đức lớn lắm, thế là nấu lên nó không buồn ăn, tự nhiên là mình phiền não nghe. Đâu có phải là cái đối tượng mình cúng dường đó là bữa nào cũng giống như bữa nào, có khi ngày khỏe thì ngày ăn, có khi ngày không khỏe ngày không buồn ăn, ngày đẩy ra ngày nó dẹp, tao không ăn, làm gì nhau, thế thì mình phiền não. Thế thì thưa các vị, phước đức hướng ngoại có cái hạn chế nhất định của nó, có thể phát sinh phiền não, nhưng mà phước đức hướng nội thì không hề. Do vậy cho nên khi các vị thấy được đạo, các vị có năng lực tu tập, các vị tự nuôi dưỡng mình bằng từng sát na một phát sinh phước điền, và không có ai giành với các vị được cả. Các vị luôn cúng dường Phật của mình từng sát na mà không ai giành của các vị được cả. Thế nào là cúng dường Phật của ta từng sát na? Ta luôn an trú ngay vị Phật bất động của chính mình để hành trì, gọi là cúng dường cao quý nhất ngay. Cúng dường Đức Thế Tôn vẫn là cúng dường bên ngoài, cúng dường cho Già Lam, Tự Viện, các vị tổ cũng cúng dường bên ngoài, và cũng bị hạn chế nhất định. Tại vì có lúc mình có tiền, có lúc mình không, nhưng mà các vị cúng dường cho Phật chính của các vị thì không bị hạn chế chi cả. Tại vì Phật bên trong của các vị không cần hương khói, không cần chuối, không cần quảng, không cần cơm, và cũng chẳng cần các vị cực nhọc chi cả. Chỉ cần các vị làm một việc là an trú ngay cái tự thể nhận biết của các vị. Tôi nhận biết thân thì đang cúng dường Phật nghe. Tôi nhận biết từng cái buồn vui sinh diệt thì đang cúng dường Phật nghe. Tôi nhận biết từng cái dòng ý thức này đang ngược đang xuôi thì các vị đang cúng dường vị Phật của các vị. Cúng dường nó hàm nghĩa là nuôi dưỡng cho trưởng thành, cho lớn dậy. Mà các vị sống được với điều này thì các vị đang nuôi năng lực giác ngộ của các vị trưởng thành từng ngày, sống động từng ngày. Tóm lại, người Phật tử thấy đạo, thưa các vị, họ có làm ngàn vạn việc giữa thế trần này, họ làm ngàn bổn phận đối với trần đời này. Họ có thể đóng vai trò 100 bổn phận đối 100 mấy chùa, họ có thể phụng thờ 1000 vị thầy đồng đẳng như nhau nhất mục, nhưng mà họ vẫn luôn nhớ là vị Phật cao quý nhất, vị thầy tuyệt vời nhất là chính họ. Cho nên thưa các vị, họ không sinh phiền não. Còn nếu chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta chọn được chừng 1 hoặc 2 ông thầy mà mình vô cùng quý trọng, rủi thiên hạ giật mắt ông thầy của mình thì chuyện gì phát sinh? Tự giận á. Chưa nói chuyện giật mắt nghe. Có bà Phật tử nào mà bà bon chen, bà biểu thôi lâu nay chị hầu thầy nhiều lắm rồi, thôi giờ để tôi, thì coi chừng à, mắt đổi mắt, răng đổi răng đó. Nói chuyện đó là như vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử nhận ra con đường tu tập, các vị quay về với chính mình để tu tập. Và một câu mình nhắc lại, mình lặp lại cái lời của chị Phật tử đêm kia, đêm hôm chị học, chị nói thầy Phước Tịnh dạy mênh mông trời đất, nhưng mà câu đắc ý một câu thôi là thương mình chưa đủ. Xin các vị hãy thương các vị cho đủ đi, đừng thương ai nữa. Thậm chí Đức Thế Tôn Thanh Bàn cũng đừng thương, hãy thương mình đi. Đừng để cái tình trạng khó khăn cho những nơi mình đặt chân đến nha. Thưa các vị, có những người Phật tử họ đến chùa người ta vô cùng hoan hỷ, rồi có những người Phật tử không đến chùa người ta cũng vô cùng hoan hỷ. Đừng để tình trạng này xảy ra tội nghiệp mình. Và nếu các vị thương chính mình cho đủ thì sẽ không có điều này xảy ra. Mình làm thế nào mình rất là dễ thương với, đúng không? Với chính mình trước nha. Các vị còn chưa dễ thương với chính vị Phật của các vị, chưa cúng dường Phật các vị từng ngày thì đừng hòng làm được người dễ thương với bất cứ ai. Dù ông chồng của các vị ngày xưa ông chết mê chết mệnh vì các vị, ông đón các vị về bằng 5 trâu 7 bò, nhưng mà thưa các vị, ông vẫn sợ các vị gần chết, ngán các vị lên tới cần cổ. Ta còn chưa dễ thương với ta thì đừng hòng nói chuyện dễ thương với ai. Cho nên mời gọi thứ hai, xin cúng dường cho Đức Thế Tôn ngay nơi trái tim của các vị từng sát na. Thế Tôn này không cần chuối, không cần quả, không cần tiền, không cần thì giờ, không cần thức ăn ngon nha. Cần cái sự chăm sóc trở về của các vị, sống được với vị Phật của các vị, gọi là cúng dường. Dừng ở đây. Mừng quá, vô tay. Không có gì mừng bằng hồi hướng hết. Bây giờ chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên hải, thiện đạo